Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu là Niềm tin minh họa. Thẻ căn cước giả tại Mã Lai. Một học sinh người Đức tên là Peter Daniel, 16 tuổi, đến Sa Pa, Mã Lai thăm gia đình một người bạn, rồi bỗng mất tích luôn. Sau đó 4 tháng, cảnh sát Mã Lai tìm được Daniel tại Beaufort. Daniel khai rằng đã yêu một cô gái Mã Lai nên ở lại Mã Lai luôn. Nhưng đó không phải là lý do mà chính phủ bắt Daniel phải ra tòa thiếu niên. Hắn bị ra tòa vì mang theo căn cước giả công dân Mã Lai. Sau đó, Daniel đã xin lỗi và được tha để về Đức. Vụ này cho thấy nan đề làm căn cước giả tại Sa Pa Mã Lai quan trọng là dường nào. Sa Pa là nơi mà di dân bất hợp pháp từ Phi Luật Tân và Indonesia tới rất đông hàng ngày. Có tới từ 350 cho đến 700.000 người, tức là từ 20% cho đến 40% dân cư trong tỉnh. Đa số những người này mang thẻ căn cước giả. Theo luật của Mã Lai, công dân và thường trú phải mang thẻ căn cước. Vì vậy, hai công ty thương mại liền tổ chức làm thẻ giả. Gần đây, cảnh sát Mã Lai đã bắt được hai nhóm người này tại Kota Kinabalu, với tất cả những con dấu của nha căn cước quốc gia Mã Lai nữa, và các dụng cụ làm thẻ plastic giả. Có người cho rằng họ còn có tay trong nằm ở nha căn cước Mã Lai để cho biết số căn cước và để in vào giấy căn cước giả. Một số thẻ căn cước làm giống y hệt như thật. Đến nỗi nhân viên nha căn cước Mã Lai không nhận ra được nữa, vì kẻ làm căn cước giả phải theo đúng từng chi tiết của thẻ thật. Chiếc thẻ bọn người ấy làm cho thanh niên Daniel để tên Mã Lai của một người Mã Lai khai rằng đã làm mất thẻ từ lâu. Nói về mất thẻ thì tại Sa Pa Mã Lai trung bình mỗi tháng có đến 1.000 vụ khai mất thẻ. Cảnh sát cho rằng số thẻ này đã bị lấy cắp để bán cho di dân từ nước ngoài vào. Một số thẻ giả làm rất vụng, ai cũng có thể nhận ra được. Vì các loại thẻ này chỉ là bản sao của thẻ thật, rồi được bọc nhựa lên. Những công nhân, phụ nữ đi làm công và nhiều người khác từ Phi Luật Tân và Indonesia phải mua thẻ này và vẫn tin là thẻ thật, và cho rằng được thường trú hợp pháp. Nhiều người khi mất thẻ giả còn đi khai với cảnh sát nữa. Một thẻ căn cước giả như thế hiện giá tương đương với 160 đô la. Chính phủ Mã Lai đã in ra một loại mẫu thẻ khác nhỏ hơn, có in hình lên trên thẻ và có những hàng số mã đặc biệt. Trong tháng 3, có 43.741 thẻ căn cước mới được cấp cho dân trong tỉnh Sa Pa Mã Lai. Thứ trưởng Nội vụ Mã Lai nói rằng bọn làm thẻ căn cước giả đã được một phần nhân viên cao cấp trong bộ cho biết các chi tiết về thẻ này. Vì vậy, thật giả mới khó phân. Vì các chi tiết này được ghi lại trong máy computer nên lấy ra rất dễ. Tại Sa Pa có tới từ 30 đến 50% người dân không có giấy khai sinh. Họ có thể xin giấy khai sinh bằng thủ tục khai trễ. Đương sự phải làm đơn khai rõ về ngày và nơi sinh và phải được xã trưởng hay tộc trưởng chứng nhận. Sau đó mới dùng giấy khai sinh này để xin thẻ căn cước. Việc này nhiều người nước ngoài đã lợi dụng để vào Mã Lai sinh sống, Họ chỉ cần trả cho xã trưởng hay tộc trưởng một số tiền tương đương với 80 đô la là có ngay các giấy tờ cần thiết. Cơ quan hành chính tỉnh Sabah đang bị tố cáo là tham nhũng trong việc cấp thẻ này. Trong thập niên 1960, tại Sabah có 38% là người theo Hồi giáo. Nhiều người cho rằng tỉnh trưởng Tun Mustafa Harun là người đã đón những người Hồi giáo phi luật tân vào vùng này để nâng số người Hồi giáo cho đông người. Người kế nghiệp Mustafa là Haris Saleh cũng đã giữ họ lại và không trao trả về phi luật tân. Ngày nay người Hồi giáo đã chiếm một nửa dân số tại Sabah. Thật ra các chính trị gia của cả phe chính phủ và phe đối lập đã từng bị tố cáo là giúp di dân có thẻ căn cước bất hợp pháp. Nhiều người còn ghi tên bầu cử nữa. Năm 1990, Sabah tổ chức bầu cử. Trong số người đi bầu có 26.000 người sống bất hợp pháp. Với thẻ căn cước giả, những người di dân bất hợp pháp cạnh tranh với người Mã Lai trong những công việc về nhà thương, trường học và các cơ quan khác của chính quyền. Người ta bảo rằng muốn biết vật giả phải được đem so với vật thật. Người chưa bao giờ thấy thẻ căn cước thật của người dân Mã Lai sẽ không biết căn cước nào là thật hay là giả cả. Cũng như giấy bạc vậy, nếu ai chưa thấy đồng bạc thật bao giờ, chắc chắn cho bạc giả là thật. Trên thế giới có nhiều thứ giả hiệu mà vẫn bán chạy vì giá rẻ và trông gần như thật vậy. Chân lý cũng thế. Nhiều người thờ phượng một vị thần không có năng quyền là giả thần, nhưng người ấy vẫn tin là thật cho đến khi tìm được đúng chân thần. Những người tìm được chân thần thấy thỏa mãn trong tâm hồn. Vì chỉ có Chúa Giêsu là chân thần, các thần tượng khác chỉ là giả thần. Điều đặc biệt về đồ giả là được chế tạo ra thật gần với đồ thật. Tôn giáo cũng vậy. Nhiều tôn giáo tôn thờ tất cả mọi thần linh. Nhiều tôn giáo chỉ thờ một vị. Có người cho rằng tôn giáo nào cũng thế, cũng dạy làm điều lành, lánh điều dữ cả. Nói về luân lý thì đúng, nhưng về cuộc giải thoát con người khỏi tội ác thì sai. Vì chỉ một mình chân thần mới có thể tha thứ tội cho con người và tái tạo đời sống. Vì tất cả mọi người khác cũng đều sinh ra trong đời này và vướng mắc vòng tội lỗi. Tất cả mọi người như tù nhân chung trong một trại cải tạo. Cùng là tù nhân cả, làm sao có quyền năng gì mà giúp nhau? Đây chính là điểm khác biệt giữa Chúa và các giả thần khác. Nhiều người lại nói rằng không tôn thờ thần linh nào cả, giữ thái độ vô thần. Nhưng có thái độ như thế cũng đã là tôn thờ. Tôn thờ một ý nghĩ, một lý tưởng không có thật. Căn cước giả để sinh sống trong một nước, tiền giả để mua những vật mình muốn, còn tôn giáo giả đưa mình đến chỗ hủy diệt. Nhưng tôn giáo giả chưa nguy hại bằng giả tôn giáo. Nghĩa là làm ra vẻ đi đạo nhưng không bao giờ thực sự tôn thờ, chưa bao giờ đến với Chúa để được thay đổi. Đó là giả tôn giáo hay là tín đồ giả. Những người theo tôn giáo cho có đạo cũng là những người tín đồ giả. Tai hại thay, trên đời ngày nay có nhiều tôn giáo giả, nghĩa là không đưa người ta đến chỗ hạnh phúc thật. Không có con đường giải thoát, chỉ là một mớ những lý thuyết hay có khi là những triết thuyết cao vời mà thôi. Người ta đã nghĩ ra nhiều phương cách thờ phượng, lôi cuốn con người vào vòng thờ phượng. Tuy nhiên, một khi chưa biết chân thần, thì cuộc thờ phượng nào cũng vô ích. Bởi vì chỉ có một chân thần, chỉ có một đấng thần linh duy nhất là Chúa cứu thế Giêsu mà thôi. Nếu người nào khước từ Chúa Giêsu đã là từ chối chân thần và sẽ không bao giờ tìm được một đấng thần linh nào mà thờ phượng cho xứng đáng. Có chăng chỉ là thờ các quỷ vương mà thôi. Bạn thân mến, bạn đã tìm được chân thần hay chưa? Nếu chưa, mời bạn đến với Chúa cứu thế Giêsu, vì chân thần chỉ có một. Một mình Chúa cứu thế Giêsu là ánh sáng cho trần gian, là hy vọng cho mỗi đời người, là con đường để cho chúng ta đến với Thượng Đế. Ngoài Chúa Giêsu ra, con người hoàn toàn chấm dứt ở cái chết. Có nghĩa là cuộc đời mỗi người không còn cơ hội thay đổi nữa cho đến khi nằm xuống. Người tin Chúa cứu thế Giêsu thì khác. Khi người nào tin nhận Chúa cứu thế Giêsu thì đời sống người ấy được thay đổi. Hoàn cảnh của người ấy có lẽ vẫn y nguyên, nhưng thái độ sống hoàn toàn mới. Một thái độ vì Chúa mà sống, một thái độ vì mục tiêu là cuộc đời vĩnh hằng mà tiếp tục sống ngay lành, thánh thiện. Chúng ta không chấm dứt cuộc đời ở trên thế gian này. Chúng ta tiếp tục vào cõi vĩnh hằng và linh hồn của chúng ta sẽ sống bất diệt. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi bạn đừng theo giả thần, cũng đừng làm người giả tôn giáo nữa, nhưng hãy đến với chân thần. Hãy bằng lòng hạ mình, xin chân thần tha thứ tội ác. Bởi vì có một mình chân thần làm được điều đó mà thôi. Tất cả những người khác, tất cả các vị giáo chủ khác đều sinh ra làm người và đã chết trong cõi đời này. Tất cả những người cùng một nhà tù, cùng tham dự trong một nơi giam giữ, không thể nào cứu nhau được. Chỉ một mình Chúa cứu thế Giêsu là chân thần ở bên ngoài đời sống nhân loại mới có thể cứu chúng ta mà thôi. Mời bạn đến với Chúa cứu thế Giêsu. Bởi vì, xin nhắc lại, một mình Chúa là chân thần. Trên thế giới có hàng triệu người đưa ra bằng chứng cho bạn hôm nay rằng Chúa đã vào tâm hồn họ, Chúa đã thay đổi nếp sống của họ, phép lạ trong đời sống đã được xảy ra, và xảy ra ngay trong tâm hồn, thể xác, con người của họ. Đây là những lời chứng rất là chân thật, những điều xảy ra rất là đúng sự thật. Có hàng triệu người ngoài kia sẽ giơ tay đứng lên, bằng lòng cho bạn biết Chúa cứu thế Giêsu đã làm gì cho đời sống của họ, chân thần đã thay đổi cuộc đời của họ như thế nào. Và hôm nay có lẽ là tới ngày, tới phiên của bạn. Chúng tôi tha thiết mong mời bạn tin nhận Chúa cứu thế Giêsu. Chúng tôi mặc dù không bao giờ gặp bạn, không bao giờ thấy mặt bạn, nhưng chúng tôi tin rằng Chúa luôn luôn thấy bạn. Chúa luôn nhìn thấy hoàn cảnh của bạn và lời kêu gọi này đến với tâm hồn bạn nhân danh Chúa cứu thế Giêsu. Xin bạn vui lòng nhận lấy, quỳ gối xuống nơi